tức là ta cháu là luôn sống với cái tâm hướng ngoại, do đó mà chỉ nhớ duyên với cảnh với bà con. Từ cái tập quán, cái thói quen đó đó, rồi ngay trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, cái gì đồng ngoại là tốt nhất. Phải không? Đó là tập cái thói quen vậy rồi, thấy đồng ngoại là tốt. Cho nên bây giờ đây á, mình phải tập ha, đó, phải sắp trở lại, ha, đồ nội mới tốt. Phải không? Đó, đồng ngoại là cái đồng ngoại đó bà mà. Là, cho nên đó là cũng chắc đó nha, mà trở cho mình sống trở lại nha, chứ còn không phải là cứ thứ ngoại là thứ ngoại tiền cầu đó là cái mất mình nha. Cho nên rồi sống cái kiểu đó gọi là sống quy nhớ duyên, cho nên phải có duyên là mới có mình, mới có sống. Còn thiếu duyên thiếu cảnh thì coi như là mất mình nha. Bởi vậy mà ngồi thiền mà không có chỗ nào tâm mà không chỗ nào bị yên đó thì chịu nổi không? Nó bị kiểm vậy, ngồi thiền mà tâm mà không có chỗ nào bị yên đó thì có chịu nổi không? Có chịu nổi, phải thực sự là người mà gọi là công phu sâu mới chịu nổi. Còn thường thường á, luôn luôn là tiền cây duyên nha. Nếu mà tâm mà đã đi yên lặng thì chúng mà thấy cậu buồn quá, chúng là mất rồi, là phải tìm cái gì đó cho nó duyên, nó nghĩ cái gì đó, nó duyên cái gì đó. Còn bình thường cũng vậy, ngồi không chơi mà tâm mà không có gì để duyên á thì thấy nó cô đơn, chịu không nổi. Cho nên là phải tìm cái gì, tìm người nó chuyện đó, tức là tìm duyên, tìm người nó chuyện tức là tìm duyên gì nữa. Còn ở ngoài đời á thì tìm cái gì, tìm những cái thú vui nha, là ăn chơi nha, hoặc là không có gì hết thì cũng phải tìm cuốn sách để đọc, hoặc là mở cái tivi để xem, chứ mọi người có gì không có chuyện gì hết chịu nổi, phải không? Tức là luôn luôn là sống lệ thuộc theo duyên. Con người gọi là sống, cho nên đó gọi là sống mất mình. Mà cuộc sống này là cuộc sống như vậy đó, thì cái gì mới thấy là sao. Cho nên đó gọi là một cuộc sống mà rồi cũng mà mất gốc đó, nhưng mà thích ai chịu tỉnh ngộ, tức là thức tỉnh. Mà nếu không thức tỉnh á thì gọi là gì? Vì trả lời cách gọi là thẳng thắn thôi, nếu mà không thức tỉnh á thì gọi là gì? Nói là chính xác rồi đó, tức là nếu không thức tỉnh tức là ngủ mê, phải không? Là chính xác hay nói cái gì nữa? Vậy thì tức là cuộc sống ở đây là cuộc sống ngủ mê chứ gì, phải không? Tức là không thức tỉnh thì ngủ mê. Vậy thì cuộc sống của mình đây là cuộc sống ngủ mê. Mà là cuộc sống ngủ mê thì sinh hoạt, làm việc, nói chuyện với nhau là nói gì? Là nó mới với nhau thôi, phải không? Là ngủ mê, trong ngủ mê thì nói với nhau là nó mới chứ có gì đâu. Nhưng mà nó mới nhau, nhưng mà nó có điểm lạ. Nó mới nhau nhưng mà nó được thua được, phải không? Cho nên đó là cái điểm mà mê lầm mà thiên đạo. Cho nên đó là để muốn nhắc cho tất cả là mình phải thấy được cái điều điểm đó để giờ mình thức tỉnh. Thì như vậy, nếu mà vậy đó thì bây giờ nói với nó, nói nhau đây là nói gì? Chắc cũng nói với nhau không? Nhưng mà nó mới mà còn biết mà nó mới thì sao? Đó, tức là bây giờ nó mới của mình, nó mới biết mình nó mới thì sao? Thì đó là cái điểm là muốn bạn đây á. Phải không? Đó. Cho nên thiền sẽ cảnh thanh. Đó. Một hôm là ngài đang ngồi đó, sẽ bên ngoài trời mưa, cho nên ngài mà hỏi ông Tăng bên cạnh là bên ngoài có tiếng gì, thì ông Tăng kêu là tiếng mưa rơi. Thì sư mới bảo là chúng sanh điên đảo quên mình theo Phật. Thì ông Tăng mới hỏi lại còn hòa thượng thì thế nào, thì ngài mới đáp là vẫn chẳng quên mình. Đó là nói lên cái gì, nghĩa là ông Tăng đang đứng đây, đứng với ngài đó, tức là đứng bên cạnh ngài đó, nhưng mà lại quên mất cái sự có mặt ngay đó, gọi là ngay đây, nha. Thì sư cảnh thanh đó là muốn đánh thức cho tỉnh cái giấc ngủ mê đó, nha. Nhưng mà ông lại vẫn còn đang ngủ mê, cho nên là tuy đứng như vậy với ngài đó nhưng mà vẫn ngủ mê, nha. Là cứ nhớ là cảnh ở bên ngoài coi nè, tức là nhớ là tiếng mưa rơi, nha. Đứng như ngài đó đang hỏi đáp cái ngài rõ ràng đó, nha. Nhưng mà nhớ theo tiếng mưa rơi mà, tức là không có mặt ngay đó, nha. Là mà quên rằng còn cái gì mà đang hỏi đáp rõ ràng thì liền với nhau đây thì sao, thì không nhớ đó mà nhớ cái tiếng mưa rơi ngoài đó, ha. Là cho nên ngài nó gọi là chúng sanh thiên đạo quên mình cho rồi. Là thì ông tăng này là cũng có tu, cho nên mới hỏi lại còn hòa thượng thì sao, cho nên ngài nói là vẫn chẳng quên mình, ha. Là ngài thì khác, ha. Nghe tiếng mưa rơi đó nhưng mà cũng có nghe, không ông nghe tu nghe, ha. Nhưng mà vẫn chẳng quên mình, đó là cái điểm quan trọng, thấy không? Chứ không phải là người ta nghe là mình không nghe, không mình biết, không hoặc là mình biết lo nghe cho mình thôi, còn kia cứ gì hết, không là ông này vẫn nghe tiếng mưa rơi mà vẫn chẳng quên mình, đó mới là cái hay, không nào. Thì như đó thôi đó, thì quý vị mới thấy là cái điểm mà mê lầm đó, thì quý vị mà khéo, không để mà tỉnh lại cho đó, thì để quý vị nghe pháp á, thì quý vị nghe mới sâu được. Chứ sự thật ra thì nói tới nãy giờ chắc quý vị cũng là nghe đây cái tiếng nói pháp đây quên mình rồi, không ai rồi, phải không? Còn này vẫn nghe cái tiếng nói pháp mà vẫn chắc quên mình, thì đó mới là cái nghe mà nó sâu xa. Còn không là chỉ nghe trên cái tiếng nói pháp thôi, phải không? Đó là cái điểm để nói lên là tất cả như đa số là sống quên mình, mất mình theo Phật ở chỗ đó. Cũng như thiền sư Quy Tâm Chí Thường, thì một hôm ngày thiền đường, ngài bảo rằng hôm nay tôi muốn nói thiền với các ông, vậy thôi các ông tất cả hãy lại gần đây, gần đây nghe tôi nói. Thì đại chúng nghe vậy mới đi đến gần ngài, tiến đến gần ngài. Thì ngài mới bảo các ông hãy lắng nghe nè, hạnh quang là khéo hiện các nơi chốn, tức là hạnh quang đó là ngài khéo hiện khắp tất cả nơi chốn. Nào, thì ông Tăng hỏi vậy thế nào là hạnh quang, thì ngài liền khải tay, ngài hỏi là các ông có nghe chăng, thì các vị mới đáp là có nghe. Thì ngài mới bảo cả một bọn mà hướng cho máy tìm cái gì, thì ngài nó cầm gậy ngài đuổi nó ra ra hết rồi, cười lớn trở về vũ trường thôi, xong buổi già. Vì thế ngày xưa là các thiền sư giảng khỏe lắm, phải không? Rất là đơn giản, không? Tức là sư khéo để mà gợi ý cho đại chúng thức tỉnh ngay cái hiện tiền rõ ràng, không? Cho nên tôi kêu các ông là hay là gần đây nè, hôm nay là anh muốn tìm muốn nói chuyện với các ông này nè, các ông phải hãy lắng nghe, nào khéo lắng nghe hạnh quang, hạnh quang tức là hạnh nhân khéo hiện khắp tất cả thế giới, bởi vì hạnh quang tức là thẳng tâm không tự tánh, không thì vậy tức là muốn nói đây là đánh thức cái tánh nghe đang hiện hữu khắp nơi đó, đó là cái hạnh quang đó, chứ không phải là mình
nghe nói hạnh quan âm là thế này thế kia, rồi hoặc là mình gọi là cầu ngày gì đó năm à, ở đây là muốn nhắc lên cái điều năm là vậy, tức là muốn đến đức lắng nghe đang hiện hữu khắp khắp nơi đó, không thiếu gì hết đó à, cho nên ông tăng hỏi lại thế nào đó thì mới khải tay, khải tay tức là ra tiếng đó là nhắc lời nhắc ngay cái gì à, kêu ông lại gần đây nha, ông đó làm biết lời gần rồi khải tay là tiếng để nhắc ông à, thì ngay đó mà nếu không kéo và ông nhận ra thì đó thấy hạnh quan âm rồi nha à, nhưng mà tất cả lại coi như là cô phụ cái lòng tốt của ngài, cho nên sao cứ hướng vào trong cái tiếng khải của tay đó mà cứ lo nghe trong cái tiếng khải của tay thôi nha, cho nên ngài mới bảo là cả bọn mà cứ lo hướng vào trong đó để tìm cái gì, tìm cái gì ở trong cái tiếng khải của tay đó à, phải không? Cái tiếng khải tay đó thì có gì đâu để ông tìm đó à, nhưng mà cả nhóm đó không đều hướng trong cái tiếng khải tay đó, tức là nghe tiếng khải tay đó chứ đâu nghe tiếng khải tay đó nha, không đó, mà quên cái ý của ngài á là không phải ở cái tiếng khải của tay nhưng mà không phải ý tiếng khải của tay, không ở ý chỗ nào à, đúng là giống như là cái người gọi là lấy ngón tay chỉ một trăm không thì cứ lo nhìn người ta ngón tay không thì cái khải của tay đó là chỉ ngón tay thôi, không rồi còn ý của ngài là ở một trăm nhưng mà là ở cái khải của tay đó, không rồi cho nên cứ theo tiếng đó thôi thì đâu có lợi ích gì nha, là cho nên là cả đại chúng mà bị ngài vỡ cái quá đau nha, đó gọi là cả nhóm đang sống lang thang nơi xứ người nha, là gọi là quên mất cái kho báu tối thượng nơi chính mình nha, là cái tấm nghe hát phúc là đó là cái chỗ mà ngài muốn nhắm muốn chỉ, nhưng mà tới đây nhận được cho nên là ngài mới cầm ngài đuổi hết giải tán về phương trường đó, đó là để thấy là cũng là gọi là sống vừa là mất mình đánh mất cái đang hiện hữu sáng ngời, phải không nào quý vị thấy về thì bây giờ thấy đây là cái mới làm điên đảo của chúng sanh nhiều đời là như vậy, cũng như là có vị tăng từ chỗ ngài trước phong đi đến tham vấn thì chưa đi liên vân, liên vân là thấy quả đào hộ đạo đó, không cho nên sau này thì khi mà người hỏi học đạo thì ngài cũng thường dùng cái cách đó để mà đánh thức cho người. Thì ông tăng này đến hỏi khi Phật chưa ra đời thì thế nào, tức là khi Phật chưa ra đời thì thế nào, thì khi chưa đến tăng ngày mới cầm cái Phật tử ngày đưa Phật tử lên, thì ông tăng lại hỏi còn sau khi mà ra đời thì thế nào, thì chưa đến tăng ngày cũng đưa cái Phật tử lên vậy thôi. Thì ông tăng không ngồi, không có ngồi được, cho nên ông mới trở về lại chỗ nơi thiền sư Thuyết Phong. Thì ngài Thuyết Phong này hỏi sao mà đi về quá nhanh vậy, thì ông tăng lúc xưa là con đến đó hỏi Phật pháp nhưng mà không có kết hợp cho nên là thôi trở về. Thì ngài Thuyết Phong này hỏi ông hỏi chuyện gì, thì ông tăng mới thực lại cái việc đó. Thì ngài Thuyết Phong này mới bảo thôi ông hãy hỏi đi, ta sẽ nói cho ông. Thì ông tăng lại hỏi là khi Phật chưa ra đời thì thế nào, thì ngài Đức Phật này cũng chiêm thức cho Phật tử là rồi ông tăng hỏi còn sau khi Phật ra đời thì thế nào, thì ngài Đức Phật này nét Phật tử đi đó, khác chút đó. Thì quý vị thấy thì sao, có cái gì hay, ai khác được cái điều gì trong đó đó, bởi vì ngài Đức Phật thì ngài gọi là thấy qua đạo ngộ đạo, không ngày tham thiền ngày lâu rồi cái thì tâm nó thuần thục, nó chuyên rồi. Lúc đó coi như giống như là đi đâu là thấy thiền thôi, tức là tâm nó chuyên nhất đó rồi, chỉ còn vấn đề đó thôi. Cho nên là khi mà thấy hòa đồng ở cái thiền sáng tỏ hòa đồng. Còn trong khi bao nhiêu người thấy ở một mình bây giờ thấy năm nào cũng thấy hòa đồng rồi nở thì mất cái cậu vậy. Còn mấy ngày chỉ thấy lạnh thôi một. Đó, thì mới điều đấy. Đó là do cái tâm nó chuyên nhất lúc nào nó cũng biết cái gì đó thôi. Là cho nên là khi ngộ rồi thì cái kinh nghiệm đó gọi là cái đó là giống như là cái dấu lý của mình rồi. Cho nên là khi ra giáo hóa thì cũng thường dùng cái phương tiện đó. Cho nên ở đây kia hỏi Phật ra đời thì cũng gieo trong thử ra, hỏi Phật chưa ra đời thì cũng gieo trong thử ra. Thì quý vị thấy đó là diễn Phật gì nào, đó là chỉ thẳng cái lẽ thật không sáng rỡ nghe là ngay đây bây giờ đó không, chứ không phải là chỉ là làm sao, không phải là những ông tăng này đáng tiếc chồng theo cái thói quen thường tình của thế gian á, thì ông cứ nhớ theo cái Phật tử thôi mà để làm qua cái ý tốt của thị trường liên quan không. Nào, cứ nghĩ rằng là Phật ra đời thì phải sao? Nào, tức là lo nhớ là Phật ra đời thì phải đi phải bước, phải không? Rồi có chư thiên đồ đỡ là em, có khi rồi phải có một quan nữa, không là thì cứ nghĩ là thầy đâu có thấy được ngay cái ngày cũng chỉ. Rồi đến ngày thứ phong thì sư lại khéo chút nữa cũng lặp lại, nhưng mà không lặp lại, ngài có thêm ý mới tức là hỏi khi Phật ra đời thế nào thì ngài cũng chịu tâm tử ra thì đó là Phật phải thấy được đó là Phật ra đời. Rồi nếu mà như ông Tăng ngay đó mà khéo nhận ra cái đó thật đang đi tìm đó thấy Phật ra đời đó thì sao? Thì khi mà hỏi thì sau khi Phật ra đời, tức là thấy đời Phật ra đời rồi, sau khi Phật ra đời tức là đã hiện bày rõ rồi thì sư liền ném ra Phật tử. Thì ai mà nhanh cái đời ngay đó là sáng tỏ rồi, tỏ ngộ ngay rồi, càng sáng tỏ là thật quá đâu có gì. Vậy tức là lẽ thật đó nó không nằm ở cái Phật tử, phải không? Nó, cái ý này là không phải nằm ở cái Phật tử đó. Cho nên là nếu mà khi mà nói rằng cái Phật ra đời thế nào là kêu Phật tử lên thì ngay đó anh ông khéo nhận rồi đó, không? Thì Phật ra đời rồi thì sau khi ra đời thì ra ông coi nét Phật tử, chứ đâu phải ở cái Phật tử này, thấy không? Vì ngay đó là nhận ra ý của ngài thiệt, không? Đó. Còn thông thường thì người ta cứ theo cái Phật tử đó để mà sanh hiểu, hiểu ở trên cái Phật tử, đa số là như vậy, rồi theo cái thói quen đó để dài dài vì sao cũng vậy. Nhiều khi mà những vị mà để mà đứng về thiền bàn về thiền giải về thiền đó thì cũng đem cái Phật tử ra để mà giải mà bàn, rốt cuộc thì cũng giải bàn trên cái Phật tử đó không? Phải không? Đó. Nhưng mà còn ý ngài chứ là ý ngài là không phải là cái chuyện đó, cho nên là ngài đã nhắc Phật tử rồi mà là cũng cứ ở trên Phật tử đó mà bạn cho nên đó là thánh lắm, cái luôn luôn hiện tiền sáng rỡ ngay từ bây giờ rồi là cái nhớ Phật tử thôi mà đó. Còn cái gì còn cái gì đang mà nhìn thấy rõ ràng lắm cho nên đó là cái chỗ ngài cũng nhắc cho là cho nên mới thấy rằng người ta thường thường theo thói quen thì ai cũng cứ sợ mình không có hiểu rồi cứ lo tìm hiểu, phải không? Sợ mình không có hiểu cứ lo tìm hiểu rồi bị cái tưởng là gạt dài dài, chính cái tưởng là gạt dài dài, chứ còn đơn giản thì ngay đó thì sáng trở lại thôi. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm Phật bảo rõ ràng, cái căn bản sinh tử từ vô thủy đến nay á, tức là chín năm hiện nay các chúng sanh dùng tâm thân duyên làm tự tánh, tức là lấy cái tâm thân duyên đó làm tự tánh, cho nên đó là căn bản sinh tử luân hồi từ vô thủy đến giờ. Vì thế không?